Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã? Chúa Giêsu trả lời: Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và thầy bảo các con, Elia đã đến rồi và họ không nhận biết người, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, con người sẽ phải đau khổ bởi họ. Bây giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, chiều hôm nay chúng ta chia sẻ tin mừng của ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ hai mùa vọng. Lời của Chúa trong bài tin mừng nói đến chuyện là Elia. Các môn đệ khi mà xuống núi mới hỏi Chúa Giêsu rằng: Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã? Các môn đệ, trong đó có ông Phêrô, ông Gioan và ông Giacôbê, là ba môn đệ được Chúa cho biến hình ở trên núi. Trên núi gì? Tabor. Được Chúa cho biến hình ở trên núi Tabor và thấy Elia và Môi-se hiện ra chuyện vãn với người. Các môn đệ, ba môn đệ ngất ngây và nói Phêrô bảo: Ở đây vui sướng quá, tôi xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môi-se, một cho Elia. Rồi khi mà xuống núi, Chúa dặn là không được nói với ai những điều đó. Và khi mà xuống núi rồi thì mới hỏi Chúa Giêsu rằng: Tại sao các luật sĩ lại nói rằng Elia phải đến trước đã? Mà sao không thấy Elia đâu? Và Elia là ai thưa anh chị em? Chúng ta đọc trong bài đọc 1 sách Huấn Ca sẽ tìm được câu trả lời. Bây giờ Elia như lửa hồng xuất hiện. Elia là một tiên tri được Chúa sai đến nói lời của Chúa cho người ta. Và Elia xuất hiện như lửa hồng, lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng. Lời của ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng. Anh chị em nghe lời của Chúa mà nghe xong mình có thấy là mình nóng bỏng lên không? Nghe xong mình có thấy người mình nó cứ như là có lửa đốt lên hay không? Nghe lời của Chúa mà cảm thấy như là một cái sức gì đó tác động biến đổi con người của mình. Cái đó mới là lời, đó là như ngọn lửa thiêu đốt. Hồi sáng hôm nay có một nhóm anh chị em Lê Dô ở giáo xứ Tắc Rỗi ở Phú Xuân ở Mai Khôi, mấy anh em đến đây và xin mấy máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Thì một ông kể cái câu chuyện tôi nghe thấy thú vị vô cùng. Đúng là lời của Chúa như là lửa cháy bừng bừng. Hồi đó tôi làm lễ ở nhà thờ Phú Xuân thì ông ấy đến ông xin tôi 5 cái máy. Ông ấy bảo 5 cái máy mà con xin cha nó đều có giá trị vô cùng, nó làm cho người ta được biến đổi vô cùng.
Con xuống dưới kia tí ra giúp cho con nhé. Rồi.
Cho cầu nguyện cho con. Chú con xuống dưới đi. Rồi con yên chí đi, lời của Chúa sẽ biến đổi con, sẽ biến đổi gia đình của con cứ an tâm. Đó, chúng ta thấy lời của Chúa tác động nơi em đó, em phải chạy đến để xin cầu nguyện. Thế thì câu chuyện xảy ra đó là 5 cái máy ấy ông ấy đưa tặng cho 5 người và đều có một cái hiệu quả vô cùng kỳ diệu. Người thứ nhất là một ông 40 năm bỏ đạo, 40 năm nhất định không xưng tội rước lễ và các đoàn thể đến khuyên ông thế nào cũng chẳng chịu. Ông ấy nhất định ông không chịu, ông ở xứ Mai Khôi. Rồi sau đó thì cái ông này ông ấy lấy một cái máy, ông ấy đưa tặng cho ông này, 40 năm bỏ Chúa, và nói rằng thôi bây giờ ông rảnh thì ông nghe, cứ nghe đi. Thì ông ấy nghe sau một tuần lễ thì ông nhắn tin cho ông già này đến là bây giờ tôi muốn xưng tội. Mà cái câu đó họ chờ không biết bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu đoàn thể đến khuyên bảo mãi không ăn thua gì. Nhưng mà cuối cùng khi mà sau khi nghe cái máy 365 bài giảng được đúng một tuần lễ thì ông ta nói tôi muốn đi xưng tội. Và họ đưa ông ấy đến nhà thờ Tắc Rỗi và cha xứ Tắc Rỗi đã giải tội cho ông ấy. Hallelujah! Lời Chúa như là ngọn lửa cháy bừng bừng. Anh chị em cầm cái quạt trên tay á, cầm cái quạt. Lời Chúa như ngọn lửa cháy. Lời Chúa như ngọn lửa cháy. Tôi nghe lời Chúa xong, lời Chúa phải đốt cháy lòng tôi như ngọn lửa bừng bừng. Bừng bừng mà chả thấy bừng gì cả, mà mạnh lên chứ. Phải làm hết sức mình đi chứ. Nghe lời Chúa xong phải thấy rằng lời Chúa như ngọn lửa thiêu đốt tôi cháy. Đấy, coi chừng người ta đem xe cứu hỏa đến bây giờ. Người ta đem xe cứu hỏa đến vẫn không dập tắt được ngọn lửa lòng thương xót đang ở trong tôi vẫn cháy. Đấy, phải như vậy đấy thưa anh chị em. Đấy là một câu chuyện. Và câu chuyện thứ hai là một người tin lành. Một người tin lành, một bà ấy khoảng bốn mấy năm mươi và theo đạo tin lành rồi. Thì lời của Chúa bà ấy học ghê lắm. Như bà nhất định không có trở lại đạo Công giáo. Mà để ai đến là vặt, ai đến là khuyên bảo bà ấy vặt là cứng họng rồi đi về. Tại vì bà ấy đạo tin lành mà học do kinh thánh rất là rành. Cho nên là đến là bà vặt. Cái ông này cuối cùng ông lại đem cái máy đến ông tặng cho bà đó. Thì cái bà tin lành này nghe. Anh chị em biết mà nếu mà lửa không cháy bừng bừng làm sao mà hoán cải được cái bà tin lành này. Kiến thức bà ấy đầy, bà ấy một cái sự cao ngạo, sự hiểu biết vô cùng. Không ông nào đến nói lại bà. Cuối cùng thì tặng cho bà cái máy. Sau một tháng thì bà ấy xin học đạo để mà quay trở lại đạo Công giáo. Và bà ấy đã đến chính nhà thờ Phú Xuân. Và cha xứ Phú Xuân đã dạy đạo và rửa tội cho bà ấy, một tin lành quay trở lại đạo Công giáo. Lời Chúa như ngọn lửa cháy. Người đạo tin lành cũng phải bị lửa lòng thương xót Chúa cháy. Những ai nghe về lòng thương xót Chúa dù nguội lạnh thế nào đi nữa cũng phải cháy. Cho nên Elia nói rằng lời của ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy bừng. Ông đem cho họ một mùa đói khát và số người hiềm ghét ông đã hao đi. Elia đến nói thẳng, nói thật. Cho nên nhiều người hiềm ghét, trong đó có ông vua, có bà chúa, hoàng hậu. Elia tố cáo những hành động vô luân, những hành động vô đạo đức của nhà vua. Cho nên nhà vua ghét và những người khác cũng rất ghét. Nhưng khi mà nghe lời của Chúa rồi thì lòng họ cháy bừng bừng. Và số những người hiềm ghét dần dần bớt đi vì họ đã được nghe lời của Chúa. Do lời Chúa phán, ông đóng cửa trời và ba lần khiến lửa từ trời xuống. Elia người được vinh quang nhờ các việc lạ lùng đã làm. Và ai có thể tự hào được vinh quang như người? Người đã được cất đi trong bầu lửa, trong xe bởi ngựa lửa kéo đi. Người đã nên dấu chỉ sự đe phạt qua các thời đại để làm nguôi cơn thịnh nộ của Chúa, để giao hòa cha với con và chấn hưng lại những chi họ Gia-cóp. Phúc cho những ai đã thấy Ngài và được hân hạnh thiết nghĩa với Ngài. Elia là một tiên tri được Chúa ban cho ơn làm rất là nhiều việc lạ lùng. Đã làm cho cái hú bột của bà quá Sê-rép-ta 3 năm đói kém, không có gì ăn. Elia đến và nói rằng bà cho tôi làm cho tôi cái bánh. Bà ấy bảo rằng là tôi còn mỗi một chút bột này, tính làm cái bánh cho tôi và con tôi ăn rồi chết thôi. Nhưng mà bây giờ ông bảo làm cho ông ăn thì sao đây? Elia bảo bà cứ làm đi, bà dám làm thì Chúa dám cho. Và bà dám làm cho Elia cái bánh, mặc dù đó là cái bánh cuối cùng bà ấy tính ăn được, bà và con bà sẽ chết. Nhưng mà khi làm xong cái bánh đó rồi thì hú bột không bao giờ vơi và bình dầu lúc nào cũng đầy. Rồi sau đó Elia lại làm phép lạ cho đứa con của một bà là được cái từ đã chết và được sống lại. Rồi ba lần khiến lửa bởi trời xuống thách đố với lại những cái thầy sãi là cúng đi, cúng khấn vãi đi, coi của lễ của ông có được thiêu đốt hay không. Khấn vãi giết nhảy múa từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, của lễ vẫn còn nguyên. Rồi sau đó tới Elia, bảo bìa lấy nước đổ chung quanh, đào hào chung quanh để cho nước nó đầy vào đó, rồi hết nước vào là củi để cho lửa nó không cháy được. Muốn làm gì thì làm thoải mái. Sau đó đứng đó, Elia bắt đầu khẩn cầu quyền năng của Chúa, quyền năng lòng thương xót Chúa, lửa bầy trời xuống và thiêu rụi hết của lễ. Mặc dù của lễ ấy nước đầy ở chung quanh, lửa vẫn bốc cháy. Nhiều điều lạ lùng lắm. Cho nên khi mà các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng là tại sao người ta bảo là Elia phải đến, Chúa Giêsu bảo với họ rằng là Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Như Elia nên dấu chỉ sự đe dọa qua các thời đại để làm nguôi cơn thịnh nộ của Chúa, giao hòa Cha với Con và chấn hưng lại. Elia phải đến để chấn hưng lại mọi sự, giao hòa những người bất hòa lại với nhau. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong 30 đêm trắng, 30 đêm tĩnh tâm để mừng Chúa Giáng sinh. Và trong 30 đêm ấy, mình xét lại coi lòng mình như thế nào, mình có sẵn sàng để mà chờ đón Chúa đến hay chưa, và có chấn hưng lại mọi sự trong con người của mình, trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình hay chưa. Như Chúa Giêsu nói rằng Elia phải đến để chấn hưng mọi sự, nhưng mà khi Elia đến thì người ta lại không đón nhận, mà Elia ấy là Gioan Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả là hình bóng của Elia, kêu mời người ta hãy sửa lại đường cho Chúa. Nhưng Chúa Giêsu bảo rằng là người ta đã không nhận biết ông ta. Elia đến rồi và họ không nhận biết và đối xử với ông như ý họ. Và Chúa Giêsu nói tiếp, con người cũng phải đau khổ bởi họ. Thưa anh chị em, Elia là Gioan Tẩy Giả đã đến để kêu gọi người ta sám hối quay trở về, nhưng người ta vẫn đối xử với Elia, đối xử với Gioan và ngay cả đối xử với Chúa Giêsu theo ý của họ. Họ muốn cái gì thì họ làm cái đó. Họ coi rằng họ là Chúa, họ coi rằng họ là chủ, họ muốn cái gì thì họ làm cái đó. Anh chị em ngày hôm nay có thấy mình giống vậy không? Có thấy mình giống vậy không? Có phải là mình cũng giống như là những người thời Do Thái thời đó? Elia đã đến, họ vẫn không đón tiếp. Gioan Tẩy Giả đến, họ cũng không đón tiếp, không nhận ra. Và Chúa Giêsu đến, người ta cũng không đón tiếp, cũng không nhận ra Chúa. Và Chúa bảo rằng con người, tức là Chúa Giêsu, phải chịu đau khổ vì họ. Ngày hôm nay Chúa có chịu đau khổ vì ta hay không? Chúa hôm nay cũng đang đau khổ vì con. Anh chị em cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Nãy mỗi người được nhận một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Ai không có thì cầm cái quạt ra lên. Nãy anh chị em được chúng tôi tặng hai món quà mà, một là cuốn tập san, hai là cuốn lịch. Bây giờ cầm cuốn tập san, ai có tập san thì cầm quạt lên. Elia đã đến, người ta không đón tiếp. Gioan Tẩy Giả đã đến, người ta cũng không đón tiếp. Chúa Giêsu đã đến, người ta cũng không đón tiếp. Người ta đối xử với Chúa theo như ý họ. Người ta đối xử với Chúa theo như ý họ. Và chúng con ngày hôm nay, chúng con cũng đối xử với Chúa theo như ý con, chứ không theo như ý Chúa. Rồi ý họ là cái gì? Bây giờ chỉ có một là ý con hay là ý Chúa. Người ta đã đối xử với họ theo ý của họ mà không theo ý Chúa. Hôm nay con xét lại con, coi Chúa đã đến rồi mà con có đón tiếp Chúa hay không, hay là con chỉ đối xử với Chúa theo ý mà không theo, chỉ theo mà không theo, vợ với chồng đối xử với nhau chồng đối xử với vợ cũng chỉ theo hay giỏi, ý chồng như là ý con là vợ rồi. Vợ đối xử với chồng cũng chỉ theo ý ông nào to với. Chắc là tức lắm đây, nhà chắc là bị dồn nén lắm đây, cho nên là vợ đối xử với chồng lúc nào cũng theo ý vợ, không có theo ý Chúa. Rồi con cái đối xử với bố mẹ cũng chỉ theo ý con. Rồi ông cha đối xử với giáo dân cũng chỉ theo ý cha. Mà cha đây là ông cha dưới đất chứ không phải là cha trên trời. Mà ông cha dưới đất này cứ tưởng mình là cha trên trời, cho nên bắt người giáo dân phải theo ý của mình, vâng ý cha dưới đất như ý của cha trên trời. Đúng hay sai?
Sai.
Đừng có biện hộ, đừng có biện luận cái câu đó, bảo rằng vậy thì tất cả giáo dân này phải vâng ý của cha dưới đất cũng như ý của cha trên trời. Đúng hay sai?
Sai.
Chúng tôi chỉ vâng ý cha nếu cha nói đúng ý của Chúa thì chúng tôi vâng. Nếu cha nói đúng ý của Chúa thì chúng tôi vâng. Còn ông cha mà cứ lấy ý của cha ra, ý riêng của cha ra mà bắt người giáo dân chúng tôi phải vâng. Chúng tôi có bắt buộc phải vâng không?
Không.
Rồi người giáo dân cũng vậy, cái gì? Ngược lại cũng bắt ông cha phải vâng theo ý của con đấy. Mà không biết nói à? Cũng bắt cha phải vâng theo chứ không theo. Rồi hai bên cứ cãi nhau. Đúng rồi, cha cũng bảo cha có lý, con cũng bảo con có lý, vợ cũng bảo vợ, chồng cũng bảo chồng, rồi cuối cùng cãi nhau xong rồi cuối cùng chẳng ai chịu nhận lỗi, lại bảo không phải tại anh cũng, tại trời xui khiến nên chúng mình. Đó, đổ cho trời không à, nên tội nghiệp Chúa chứ bảo tao có làm cái gì đâu mày đổ cho tao. Hai đứa mày cãi nhau, giá mà hai đứa mày chịu khó bỏ ý của vợ, bỏ ý của chồng, bỏ ý của chúng con đi mà nghe ý của cha trên trời thì đâu có cãi nhau. Mà cứ cãi nhau xong rồi lấy ý của mình ra rồi bảo là tại trời xui khiến, tại Chúa xui khiến, đâu có. Cho nên thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói rằng là Elia đã đến, Gioan Tẩy Giả đã đến và con người cũng đến, nhưng mà người ta cứ đối xử theo như ý của người họ, ý của người ta, chứ không vâng theo, không vâng theo ý Chúa. Nếu trong một cộng đoàn bề trên với bề dưới, mà bề trên cũng lấy ý của mình ra áp đặt bề dưới cũng lấy ý của mình ra áp đặt bề trên phải nghe, thì cái cộng đoàn đó trở thành cái hỏa ngục, trở thành một cái nơi người ta tranh cãi, người ta tranh hơn tranh thua với nhau. Nhưng một bề trên thực sự là một bề trên đúng nghĩa phải giúp cho bề dưới nhận ra ý của Chúa, chứ không phải là lấy ý của mình áp đặt người ta phải vâng lời rồi cứ bảo rằng đó là ý Chúa. Và bề dưới cũng vậy, mình đón nhận những cái trái khuấy của bề trên, nhưng mà mình nhận ra rằng đó là ý Chúa muốn thử thách cái sự khiêm tốn của mình, sự vâng lời của mình. Chứ còn Chúa chẳng có bảo rằng đấy là ý của Chúa qua cái ông cha bề trên mà cứ lấy ý riêng của mình ra. Nhưng mà qua cái việc đó, Chúa muốn huấn luyện người bề dưới tập đức khiêm nhường và đức vâng lời, một cái sự tập luyện thôi. Vì thế mà Chúa nói rằng con người phải chịu đau khổ, con người Chúa Giêsu phải chịu đau khổ vì họ. Ngày hôm nay Chúa cũng chịu đau khổ vì con, có không? Khi mà con không vâng theo ý Chúa mà con làm theo ý của, ngày hôm nay Chúa cũng phải đau khổ vì con không làm theo ý Chúa mà làm theo ý. Ngày hôm nay vợ cũng phải đau khổ vì chồng. Bây giờ thôi, chồng quạt sang người bên phải thôi, được không? Rồi, chồng quạt sang người bên phải. Ngày hôm nay vợ cũng phải đau khổ vì chồng không làm theo ý Chúa mà làm theo ý ai? Ý chồng chứ còn ý ai nữa mà còn ngơ cái gì nữa. Quạt sang người bên trái. Ngày hôm nay vợ cũng phải đau khổ vì vì chồng. À, chồng cũng phải đau khổ vì vì vợ làm theo ý của mà không làm theo ý của. Giỡn hoài ông. Ông anh Giang. Tôi nói rằng vợ đau khổ vì vợ, vì chồng cứ bắt vợ phải làm theo ý của chồng mà không làm theo ý của là phí của vợ nên mà bệnh nữa. Lại bệnh, cả ông cũng bệnh, cả bà cũng bệnh. Ông cũng muốn là tôi đau khổ vì ông bắt tôi làm theo ý của ông mà không làm theo ý của tôi. Rồi chồng cũng bảo tôi cũng đau khổ vì bà bắt tôi làm theo ý của bà mà không làm theo ý của tôi. Cả ông cả bà đúng hay sai? Trả lời, cả ông cả bà đúng hay sai? Rồi ông cha cũng bảo giáo dân, tôi đau khổ vì vì là giáo dân bắt tôi phải làm theo ý của giáo dân mà không làm theo ý của tôi. Rồi giáo dân cứ bảo chúng con cũng đau khổ vì cha bắt chúng con làm theo ý của cha mà không làm theo ý của con. Giáo dân và ông cha đúng hay sai? Sai luôn. Bề trên bề dưới cũng vậy. Bề trên bảo chúng tôi, bề trên đau khổ vì bề dưới bắt bề trên phải làm theo ý của bề dưới mà không làm theo ý của bề trên. Rồi bề dưới bảo chúng tôi cũng đau khổ lắm vì bề trên bắt chúng tôi phải làm theo ý của bề trên mà không làm theo ý của chúng tôi. Bề dưới đúng hay sai? Đúng hay sai?
Sai.
Câu trả lời đúng nhất phải là làm theo. Mà lên làm theo. Làm theo. Bề trên và bề dưới cũng phải làm theo. Cha sở và giáo dân cũng phải làm theo. Rồi vợ và chồng cũng phải làm theo. Rồi ai nữa? Tất cả đều phải làm theo. Và nếu làm theo ý Chúa, chúng ta sẽ thấy có nhiều điều lạ lùng xảy ra. Mời con, con lên chia sẻ cho mọi người những điều lạ lùng xảy ra. Bước đây. Rồi, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con chào cha và chào cộng đoàn ạ.
Nói to lên.
Dạ, con tên là Anna Nguyễn Thị Thảo, và con ở giáo xứ Đặt Nhau, thuộc giáo phận Ba Mê Thuộc.
Năm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 31 tuổi ạ.
Rồi, con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, con được nhiều ơn của Chúa lắm. Và trong đó thì con phải kể trước, kể tới là đầu tiên là chắc là ba con, ông ngoại. Tại vì mẹ con mất cũng đã lâu rồi, mà ba con lấy người thứ hai này. Thì dì của con á, thì bà cũng hiền lắm và không có đạo, nhưng theo đạo, nhưng mà cũng ý cha và ý con kiểu như là không có hợp nhau á, trở lên trình cha, thế là hai cha con chống đối nhau, thế là mỗi người bảo thủ một ý riêng của mình. Cho nên là suốt 4 năm bà con với dì con không được lập phép. Và con nó thì con rất là buồn, con rất là nói ba con thôi, ba con ráng nhịn cha đi, rồi đi lễ, ba con bỏ đi lễ luôn, không đi lễ.
Giận giáo xứ.
Dạ. Trời cho tao đâu có làm sai cái gì đâu, mà bây giờ cha không cho ba với gì làm lễ, cho nên là ba không đi lễ. Thế là con cũng buồn lắm, con khuyên hoài, rồi tất cả cộng đoàn ở trong giáo xứ cũng khuyên, nhưng mà cha ba con thì bảo thủ, ba con bảo là ba con không đi, đừng có nói nữa, sau này khi nào ba con.
Rồi cuối cùng sao?
Cuối cùng thì khi con đi lên đây, con viết thư khấn nguyện và con cũng xin cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện, và con mua cái máy về để con cho ba con. Thì sau đó thì ba con nghe, và sau từ từ cái ba con đi lễ, rồi ba con lên đây đi theo con đi lên giáo điểm này để đi lễ. Và sau đó thì từ từ về một năm sau thì cha xứ cũng cho ba con, tháng 6 vừa rồi thì cha xứ cũng cho ba con với dì con được hợp thức hóa, và đó là một ơn đầu tiên ạ.
Hallelujah. Rồi anh chị em cầm cái lịch lên, cầm cái lịch lên nha. Hallelujah, anh chị em giơ cao lên tán cho Hallelujah. Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Đã, ơn thứ hai là ơn của vợ chồng con. Thật sự con cũng tâm sự với tất cả mọi người trong giáo điểm này. Đó là vợ chồng con bị hiếm muộn cách đây cũng 10 năm từ con lập gia đình. Và
từ con hiếm muộn tất cả là 10 năm phải không?
Dạ. Nói con đi. Và con cũng đi chạy chữa khắp nơi. Và cũng nói chung là chạy chữa nhiều lắm. Cũng không biết là tốn biết bao nhiêu là tiền của. Nhưng mà con đi riết rồi con cũng chán thưa cha. Hai vợ chồng con đều chán. Xong rồi con bảo là thôi, cách đây khoảng chừng 2-3 năm đổ lại á, con chán quá con bảo là thôi chẳng đi nữa. Đi ai chỉ đâu cũng đi đó hết, đi khắp nơi rồi cũng chả được cái gì hết. Thôi mình chán rồi, bây giờ mình chỉ thấn nguyện. Hai vợ chồng con cũng cầu nguyện, ông bà nội, ông bà ngoại cũng cầu nguyện cho vợ chồng con rất là nhiều. Và con đi xưng tội thì con muốn nhờ các cha xứ đổ cũng cầu nguyện giúp con, giúp vợ chồng con. Thì tháng cũng con cũng chưa biết tới lòng thương xót. Hồi đó thì có con cô ở trong giáo xứ con á, thì cô rủ con đi lòng thương xót ở dưới này với cha Long. Thì vợ con cũng đi, đi lúc đầu thì con nói thật với cha con đi, đi nói chung là đi cho biết chứ còn
tò mò đi cho biết phải không. Rồi
chứ còn con cũng chưa có nghĩ tới là bám víu vào lòng thương xót Chúa hay như thế nào hết á. Thì con đi lần thứ nhất, con đi con thấy hay hay. Con đi lần thứ hai, thứ ba. Và những lần đó thì con không có nghe cha, chưa có nghe cha nói là vợ chồng nào hiếm muộn á thì nói với cha để nói cầu nguyện, cha cầu nguyện riêng cho. Thì con chỉ cứ ghi vô những cái từ khấn của con là xin cha cầu nguyện thôi. Thì con về thì con cũng nói chung con cũng cầu nguyện, con đi lòng thương xót ở giáo xứ của con. Nhưng mà con bảo thế thôi, thuốc men nhiều cũng chán, giờ chỉ có báo víu vào lòng thương xót Chúa thôi. Thế là lần 13 tháng 7 vừa rồi á, là kỷ niệm 1 năm Đức Mẹ hiện ra Fatima á, là hai vợ chồng con có đi. Thì con mới đi thì con cũng khấn nguyện với Đức Mẹ này. Con xin là Đức Mẹ chuyển cầu cùng Chúa giúp con. Rồi con cũng xin cha đặt tay cầu nguyện cho con. Và cha cũng đặt tay lên bụng cho con. Thì con về khoảng chừng nửa tháng sau thì con thấy người khác và con trễ kinh. Thì con đã đi thử và con đã có tin vui thôi cha. Và bây giờ
Đây là tin vui. Đây là tin vui. Đây là tin vui sau 10 năm thì đã có tin vui được mấy tháng rồi con?
Dạ con được 6 tháng rưỡi rồi thưa cha.
Rồi thưa anh chị em, gia đình của cô ấy, người bố cũng vậy và người con cũng vậy. Ban đầu chẳng ai chịu tin vào lòng thương xót Chúa. Ông bố thì khô khan, ông bố thì tự ái vì giận cha và bỏ đạo. Mà cuối cùng thì đã nghe cái máy lòng thương xót Chúa và quay trở về đi xưng tội và giao hòa với Chúa, đồng thời làm hòa với cha sở. Đó là cái ơn lớn lắm. Ơn mà Chúa Giêsu nói rằng Elia đến để chấn chỉnh mọi sự. Elia đến làm cho người cha và con giao hòa lại với nhau. Ơn thứ hai mà cô nhận được đó là sau 10 năm đi chạy chữa biết bao nhiêu nơi, tốn biết bao nhiêu tiền, đến mức độ mà thất vọng, chán nản, không còn muốn làm gì nữa. Và khi người ta rủ đến đây thì cũng là tâm trạng đến cho biết mà thôi, chúng chẳng tin tiếc gì cả, biết gì để lòng thương xót Chúa cả. Nhưng mà sau đó cô ấy về, cô ấy nghe giảng về lòng thương xót Chúa và ngày 13 tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, cô ấy đến và cầu nguyện. Và cô ấy nói rõ là con muốn xin cậu em bé vì bị hiếm muộn. Và lời cầu nguyện ấy đã được Chúa đón nhận. Hôm nay cô lên đây để làm chứng cho mọi người thấy là cô đang mang thai đứa bé sau 10 năm khao khát, 10 năm đợi chờ. 10 năm không được, tưởng rằng đã hết. Đây, cho tặng cho con cái cuốn sách là Con đường tín thác. Đó, con đường tín thác, suốt 10 năm con đợi chờ, con vẫn tín thác thì Chúa sẽ ra tay. 10 năm mà đến giây phút cuối cùng, đến ngày 13 tháng 7 con đến đây mà con vẫn bảo đến cho nó vui, đến cho nó biết thì vẫn không có chuyện gì xảy ra. Tín thác là không còn một chút hy vọng gì nữa mà vẫn tín thác, vẫn tin rằng Chúa sẽ làm được những cái điều kỳ diệu như là ba của con, Chúa đã hoán đổi ba con và Chúa đã biến đổi lòng của vợ chồng chúng con để tín thác vào Chúa. Người con có cái máy 365/7 giảng chưa? Chưa, đây hai vợ chồng trồng một cái máy, vợ một cuốn sách đổi cho nhau vừa nghe. Trong cuốn sách này có CD, đây là cuốn sách mà chúng tôi viết kỷ niệm 25 năm linh mục, con đường tín thác, 25 năm tín thác gian truân khổ ải đầy đọa đầy máu và nước mắt. Trong cuốn sách này có cả cái CD ở trong này nữa, để anh chị em có thể vừa đọc sách vừa nghe những lời đọc của chính người viết và của những người cảm nhận được cái điều đó. À, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời anh. Ngồi yên đó.
Thưa cha và cộng đoàn, con đây thưa cha và cộng đoàn, con đây thì con được hai ơn. Thứ nhất là con đi với phái đoàn của cô Thơm, thì con đi từ đầu 5 giờ. Thì bây giờ Chúa con có hai sự biến cố. Thứ nhất là con 24 năm. Thưa cha, con năm nay con 52 tuổi. Con ở Bình Chánh, thuộc quận Bình Tân.
Vâng.
Thì tên là Nguyễn Văn La. Vâng. Thì con biến cố thứ nhất là con sẽ đi làm ăn thời con 24 tuổi. Thì con đi bè mướn cho người ta, thì trôi bè con, Chúa chữa con chết sảy một lần đó, là trôi gần 100 cây số nhưng con bơi được. Thưa Chúa cha và Chúa cứu con, bây giờ tiện đây con làm chứng cho Chúa luôn. Ơn thứ hai là mùng 3 tháng 8,
mùng 3 tháng 8 hay mùng 8 tháng 3?
Thưa cha, là vào tháng 3 năm 2014 con bị một căn bệnh suy thận. Thưa cha và cộng đoàn, nói đến bệnh suy thận thì ai cũng biết vì tốn tiền lắm cha. Dạ. Thì con cũng chữa, cũng tính là cũng chụp bệnh viện rồi mà chẳng sinh nhê gì. Thế con chỉ đau chân tay rồi mình mẩy, con đau đớn con không chịu được. Rồi con cứ đấm cả vào tường, rồi con chửi vợ chửi con, nói chung con ai cũng chửi hết. Chúa con chửi, cha con chửi.
Chúa cũng chửi.
Vâng, con chửi hết.
Cha cũng chửi.
Vâng, con chửi cả cha. Con bảo lại Chúa, tôi đau đớn thế này mà sao chịu được, mà sao Chúa cứ ở trên cao ấy, Chúa không xuống Chúa cứu con. Thưa cha và cộng đoàn, là ma quỷ nó còn cắm chỗ con, nó bảo là mày chết thì vợ mày thằng khác xài, con thằng khác xài, nhà thằng khác ở. Lạy Chúa tôi, nó cứ xúi con vậy cha.
Vợ mày chết thì ai xài?
Con chết thì thằng khác nó xài vợ con. Nó xúi con vậy cha. Vâng, còn cứ vậy thôi mà con tối tăm 2 năm rồi còn cứ nghĩ quẩn vậy. Thì đứa em trai con nó cạnh nhà con ấy, thì con dặn nó, con bảo này, khi anh chết là phải đưa anh về cạnh mộ bố. Con ở quê cha, con ở huyện Sương, tỉnh Thái Bình, là phải đưa anh về tận bố chôn, chứ không được chôn, không được siêu đâu này, nướng anh khiếp lắm. Thế là em con nó bảo rồi, hứa với anh thì em làm đúng. Thế thì sau thờ cha là bệnh viện bắt con lọc máu rồi, nó giới thiệu đồng Singapore thay thận, con không có tiền. Con đi bảo về là con chết, chết ngày nào con chết. Nhưng cùng với lớp của con đi viện, thưa cha, là công giáo cũng chết mà lương thì lên này chuối ngồi hết rồi.
Lương có sống không?
Không, lên này chuối ngồi hết rồi.
Này, lên này chuối ngồi là đi đâu?
Cúng, là cúng rồi. Và còn sống sót thì duy nhất là mình con. Thế con tạm tạ ơn Chúa. Con mà chẳng biết làm sao được. Mà con thì thưa cha là 2015-2016 thì còn cũng không kính mến Chúa gì đâu. Đi thờ nói cha là cũng như kiểu đạo gốc cây thôi. Còn con thời gian Chúa cha xuống làm lòng xót Chúa nhờ thời Chí Hòa, con đi thì hỏi độc chen con vào cái cổng, con cứ ngửa hờ đấy đi. Con chả biết cái gì mà con chẳng làm chứng được cái gì. Thì bây giờ thì 2 năm 2015-16 con đau bệnh lắm. Thế 2017 mới đây thì thằng cậu con nó lại mua được cái đài, nó về nó bảo em tặng anh cái đài, anh nghe hay lắm anh. Thế con bảo ôi nghe làm cái gì, không đau chân đau tay thì đi làm bà tám cho nó sướng, để con đi đánh cờ tướng. Con không nghe, con bảo đi đánh cờ tướng đi làm bà tám thôi, con không nghe. Thế về sau nó cầm về, nó cầm về cũng tháng sau nó cầm xuống, nó bảo anh ơi, anh nhà nhiều chứng nhân được ơn lắm, bệnh ung thư cứ khỏi hết, anh có lòng tin bệnh anh cũng khỏi nhé. Thế thưa cha là đúng là Chúa đánh bả con, bắt con phải nghe lời Chúa. Mà đến khi ấy là vợ con nó bảo anh ạ, có cô Thơm cô ấy bán gà ở chợ, thì cô ấy có cô ấy chuyên đi làm lòng được xót Chúa, là có pháo đoàn của cô ấy đi. Thế con ấy bảo vậy thì xin số điện thoại cho anh liên hệ với cô ấy. Cô ấy bảo là anh ạ, thứ nhật em mới đi cơ. Bảo không, bây giờ đang thứ tư tôi không đau, mà cô cho tôi đi thì đi, còn nếu mà không là tôi không đi nữa, vì đến chủ nhật con sợ đau chân con không đi được. Thì con trai con dài con nó lại con tới cho điểm tiền mừng này là vào đầu năm 2017. Đến bây giờ là con lên thì thưa cha và cộng đoàn, con xin Chúa chữa con cái gì cũng được. Còn nó phá ra bị lao thì con cũng xin Chúa chữa con khỏi được, phá ra sỏi thận con cũng xin Chúa cũng chữa con khỏi hết. Thì đến nay cái thận của con thì Chúa cũng chữa con là được 80% rồi. Nay con viết thư khấn cho cha, con bảo thôi còn 80% hôm nay con lên con làm chứng cho Chúa, thì thôi còn 20% thì Chúa cho con nốt đi để cho nó khỏi với con.
Tôi hỏi ông câu này, nếu mà Chúa vẫn cứ để 20% đó, ông còn tín thác vào Chúa không?
Đấy, cha con theo Chúa suốt đời, con vẫn theo Chúa suốt đời.
Chứ không chứa cũng bỏ.
Không chứa con cứ được cái này là con sống, con theo Chúa thôi. Vâng.
Cái đó mới là cái ơn lớn hơn cả cái ơn được chữa bệnh. Cái ơn mà Chúa chữa cho con 80% rồi con tín thác vào Chúa, ơn đó quá nhỏ so với ơn là còn lại 20% mà vẫn tín thác, ơn nó lớn hơn nhiều. Nhiều người xác tín là con sẽ theo Chúa suốt đời. Mặc dù trước đó thì ông chửi Chúa, chửi cha, chửi hết. Ông có biết, ông còn nhớ ông chửi sao không? Còn nhớ chửi sao không?
Con thưa cha là con cũng xưng tội với cha xứ, con chửi, con bảo thôi bây giờ con có chửi không, bảo thưa cha giờ con bó tay rồi, con không dám chửi nữa đâu, vì con đau quá là con chửi. Thưa cha với Chúa thì cộng đoàn thông cảm cho con vì nó đau quá.
Con thấy Chúa Giêsu cũng vậy thôi. Chính giây phút mà đau khổ nhất, Chúa cũng phải nói: Chúa ơi, Chúa ơi, nhân sao Chúa bỏ con, vì đâu con khấn xin, người không khưng nhận lời. Đó, Chúa Giêsu trong thân phận con người cũng đã có những lúc phải than lên như vậy: Chúa hỡi, cha ơi, sao cha nỡ bỏ con. Lúc mà Ngài bị treo trên thập giá, một trong bảy lời cuối cùng của Chúa là: Cha ơi, cha ơi, sao cha nỡ bỏ con. Cho nên Chúa chẳng chấp gì khi ta đau khổ mà ta than trách Chúa đâu, vì Chúa đã hiểu thấu cái đau khổ về thân xác, cái đau khổ về tinh thần như thế nào rồi. Vì vậy mà Chúa mới đến để cho chúng ta một cái con đường gọi là con đường tín thác. Con đường tín thác ấy là dẫu còn 20% thì ông vẫn cứ tín thác vào Chúa. Chẳng giấu gì ông, 3 năm trước lúc mà tôi được đưa vào sa mạc để mà thử thách, sa mạc cuộc đời này, để mà thử thách, bị dìm xuống tận bùn đen, bị bao nhiêu tủi nhục, bị bao nhiêu đắng cay. Có mấy năm, 2 năm trời mà bố tôi qua đời, rồi chị tôi cũng chết. Trong khi đó mình cầu nguyện cho những người khác họ được khỏi, mà bố mình thì nằm đó, chị mình thì nằm kia, rồi đi mổ cổ, mổ bụng, mổ ruột, đủ thứ mổ hết. Lúc đó là nó xuống tận bùn đen. Lúc đó cái con đường tín thác mà tôi viết, mà tôi đọc trong mồ hôi, trong máu, trong nước mắt này, thưa anh chị em, nó thấm lắm, nó thấm vô cùng. Và chính trong cái đau khổ tột cùng đó mới hiểu được thế nào là lòng thương xót tặng cho anh, ráng giữ đi anh. Có sách rồi có CD để anh nghe nha. Và đây là lịch lòng thương xót để anh treo trong gia đình của anh. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, để mỗi ngày 13 chịu khó mà đến đây cầu nguyện, đừng có đi làm bà Tám nữa nha. Chúa tôi máy thì không nghe, mà đi làm, nhất định đi làm bà Tám với ông cà phê, mà Chúa cũng vẫn đánh đổi cho bằng được, thưa anh chị em. Rồi, rồi, mời anh.
Là con kính chào Chúa, con kính chào cha, kính chào đoàn. Con tạ ơn Chúa là con được 6 bệnh ở Chúa, đó là chữa lành cho con rồi ạ.
Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Phạm Văn Dung, con ở Phú Xuyên, Hà Nội ạ. Con buồn đạo mới, con đạo theo.
Buồn đạo mới, đạo theo, theo ai?
Con theo Chúa.
Nhưng mà ai dắt anh đi theo Chúa?
Là vợ con ạ.
Rồi, cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Rồi anh mình nhận được những ơn gì của Chúa? Anh bị 6 bệnh là những bệnh nào, kể ra?
Thưa cha, là con bị viêm xoang, con bị rối loạn tiền đình, con bị hen phế quản co thắt mãn tính gần 25 rồi ạ. Rồi con bị thoái hóa xương sống, rồi con bị trĩ, rồi con bị bệnh gút nữa ạ. Và Chúa chữa lành hết cho con, là con cảm ơn Chúa. Vâng. Thế là hôm nay con đi vào đây là con đưa 18 người, thì có 17 người đạo Phật, người ngồi hết ở kia, xin cha giơ tay này ạ.
17 người đạo Phật đâu thưa anh chị em, trong cái nhóm 18 người mà tới 17 người đạo Phật, chúng ta một trong tay thật lớn để chúng ta chào mừng nha anh chị em này. Ngoài từ ngoài Hà Nội vào hả? Hay đâu?
Con là ở Phú Xuyên, Hà Nội vào ạ.
Vâng, 18 người từ Hà Nội, trong đó tới 17 người là không có đạo, ngoại đạo, một người công giáo mà thôi. Rồi anh được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào để Chúa chữa lành cho anh 6 căn bệnh nani mà cả bao nhiêu năm trời anh phải chịu đựng như vậy, làm Chúa chữa như thế nào, và anh được biết lòng thương xót Chúa ở đây làm sao anh biết?
Thưa cha, con biết giáo điểm chứng mừng ở đây là cũng do vợ con ạ. Vợ con cũng có cái đài, con cũng nghe, xong rồi vợ con bảo là thôi em đi chơi, đi vào trong chỗ ông Lội ở trong này, nhưng mà con đến tìm đến đây. Vâng, biết ở đây thì đến 17 tháng 8, tháng 10 tháng 8 hay 2017 thì vợ con đưa con vào, và cũng đưa một đoàn 16 người vào đây, thì 11 người cũng ở bên đạo Phật. Thế và đây thì đến bây giờ là con khỏi hết bệnh rồi, và con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, và con xin cha là cho chị của con đây cũng lên làm chứng nốt đợt này.
Làm chứng nốt. Rồi. Rồi mời con.
Con xin chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Con được nhiều ơn lắm cha. Con
tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Năm nay con tên là Anna Nguyễn Thị Lý ạ. Con 54 tuổi, con ở địa phận Hà Nội ạ. Con được những điều ơn lắm. Con thưa cha là con bị rất nhiều bệnh. Con bị đau đầu này, đau cổ không nói được này. Rồi con bị rứt hết cả vai, cả chân, cả xoang mũi. Thế thì con lại bị tụt một đốt xương, bám vào xương sống ạ. Thế xong là con đi bán quần áo, thì con mới cứ căng quần áo xong thì bắt đầu con làm giờ thương xót. Thế thì làm xong con cứ đau rụn lưng ra. Thế thì cái chị mà ở cái chợ đấy, thì ở cái làng nhà chú này, thì chị đấy mách bảo là ôi chị đau lưng thế mà chị không đi vào Cha Long mà cầu nguyện. Thế thì cô ấy cho con mượn cái đài. Thế thì con về con mới bảo chồng con, mấy con thì chồng con bảo là thế thì em hỏi địa chỉ đi rồi hôm nào mà đi. Thế thì vợ nhà chú này con mới vào con hỏi, thì chịu chú mới bảo là hôm nào mà chị đi thì em liền lấy vé máy bay cho chị đi. Thế thì con đi bệnh viện thì người ta bảo là cái họng của chị không được giao tiếp với ai, mà chị chỉ có nằm ở bệnh viện thôi. Nhưng mà con cứ vào con cứ làm giờ thương xót, xong con cứ bảo là con tất cả con phó thác cho Chúa. Con đi bán hàng con không nói được, con phải ghi vào giấy, xong người ta còn cứ nhạo con mặc kệ. Thế xong là lại còn thưa cha, còn con cái xương của con nó bị tụt, thì con lên bệnh viện lớn thì người ta bảo là chị phải mổ. Thế thì chồng con với con thì lo quá thì mới bảo là
thôi. Cùng khi mà vào đây rồi sao?
Vâng, thế khi vào đây thế thì con mới đi lên bệnh viện thì người ta bảo mổ.
Khi vào đây
thì con khỏi hết rồi ạ. Thế thì con lên bệnh viện thì người ta bảo
ơi thôi, người ta mổ mình không mổ mình khỏi được rồi.
Thì chồng con bảo là thôi em ơi đi về để bàn xem có gì thì ấy. Thế con mới, nhà con mới cả tất cả các con cả con bảo thôi đi vào Cha Long để cha cầu nguyện cho. Thế là con cứ phó thác cho Chúa. Thế là Chúa cất hết cho con khỏi hết rồi. Con đứng đọc kinh cầu nguyện suốt mà con không bị đau một tí nào. Con thôi ạ. Còn cảm ơn cha.
Hallelujah. Chị mày lên. Hallelujah. Giơ cao lên cái, giơ lên cao lên. Mỗi cầm trong tay một cái quạt hoặc là một cái lịch cho cao lên. Hallelujah. Đây là món quà là con đường tín thác. Bao nhiêu là bệnh tật ốm đau của mình mà nếu mình tín thác vào Chúa thì chắc chắn Chúa là đứng nhiều lòng thương xót, không bao giờ bỏ rơi chúng con. Và đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Và đây là cuốn lịch lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho hai chị em chúng con. Thưa anh chị em, để đây chúng ta hát bài kết thúc để chuẩn bị tâm hồn chúng ta còn thánh lễ Chủ nhật thứ ba mùa vọng nữa. Còn thánh lễ dành cho giới trẻ, xin mời các bạn trẻ lên làm chứng để chia sẻ cho người khác, nhất là cho những người trẻ biết được rằng là các bạn đã được ơn Chúa ban như thế nào. Vì mỗi Chủ nhật ngày thứ bảy tại giáo điểm Tin Mừng 5 giờ là thánh lễ dành cho giới trẻ, các bạn sẽ được đón nhận lời của những người trẻ chia sẻ với chúng ta. Xin mời cộng đoàn cùng kết thúc bằng bài hát Trời từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi. Mời anh chị em, mời anh chị em cầm kinh lịch trên tay. Từ trần gian con vẫn ngước trông lên Chúa, con vẫn tín thác vào Chúa, con vẫn đón chờ Chúa. Và con cũng xin lỗi Chúa vì con đã làm khổ Chúa quá nhiều. Nhiều lần Chúa đến trong cuộc đời mà con ngước lên mà con không nhận ra Chúa. Nhiều lần Chúa đến trong cuộc đời của con, Chúa đã sai bao nhiêu người đến, Elia đến, Gioan Tẩy Giả đến, và chính Chúa đến mà con vẫn không đón tiếp Chúa. Con vẫn đối xử với Chúa theo ý của chúng con, gia đình chúng con, cộng đoàn chúng con và mọi người. Chúng con đau khổ vì mỗi người cứ đối xử với nhau theo ý của mình mà không theo ý Chúa. Lạy Chúa, xin hãy đến hoán cải chúng con để nghĩ, nói và làm mọi sự theo ý của Chúa. Anh chị em cầm quạt ra lên, làm thật đều, cầm cái cuốn lịch, ai có lịch cầm lên, không có thể cầm quạt, cầm lịch lên ra lên, không có thể cầm quạt hạ xuống, cầm lịch, cầm hết tất cả cuốn lịch, nhìn làm cho đúng, nhìn nhìn hạ xuống, nhìn vừa lên hạ xuống. Trái phải lên xuống từ chân. Cho đoàn con ngóng trời.